This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sa xin kính chào quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Michael Cao, chương trình chuyên về luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh, tai nạn xe cộ, tàu thuyền. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến những vấn đề trên, thì xin mời quý vị hãy gọi vào chương trình qua số điện thoại 817-899-4110. Hồi xa xin được nhắc lại, 817-899-4110. Mời quý vị có thể gọi từ ngay bây giờ để được gặp luật sư Cao, để được hướng dẫn hoặc là để giải đáp những thắc mắc của quý vị. 817-899-4110. Hồi xa thân ái kính chào luật sư Cao. Luật sư có khỏe không ạ?
Dạ vâng, Michael bình thường. Cảm ơn Hoài Sa. Dạ, Michael rất là hân hạnh lần đầu tiên làm việc với Hoài Sa. Michael chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Hoài Sa xin được nhắc lại cho quý vị là quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 817-899-4110 để được gặp luật sư Cao và hướng dẫn về những luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh, tai nạn xe cộ cũng như tai nạn tàu thuyền. Xin được nhắc lại với quý vị là số điện thoại 817-899-4110 thưa quý vị. Quý vị hãy gọi vào để được hướng dẫn những thắc mắc của mình. Và bên cạnh đó, để được tư vấn về luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thì quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Cao tại hai số phone đặc biệt ở Asia Times Square là số 972-606-9988 và ở trung tâm Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903 để được hướng dẫn tận tình. Và từ luật sư Cao thưa quý vị.
Dạ vâng. Trước khi đến với chương trình ngày hôm nay đã hỏi ra là cuối tuần này, mà trước khi Michael, nhiều khi Michael quên. cuối tuần này là Giáng sinh, là Christmas. Michael xin chúc Hoài Sa, chúc anh Việt Tấn và Thu Hương và anh em ở bên đài và quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Happy New Year và Merry Christmas.
Dạ vâng, chân thành cảm ơn luật sư. Và Hoài Sa cũng chúc cho luật sư một mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Trong khi chờ đợi vị khán thính giả đầu tiên gọi vào thì Hoài Sa xin được nhắc lại ở số điện thoại của đường dây của tổng đài là 817-899-4110. Quý vị hãy gọi vào để được luật sư Michael Cao giải đáp về những nhu cầu về nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh hay là tai nạn xe cộ và tai nạn tàu thuyền. Và quý vị xin hãy gọi vào 817-899-4110. Vâng, thưa luật sư Cao, trong thời gian vừa rồi thì luật sư có những cái case, những trường hợp nào mà luật sư muốn chia sẻ với khán thính giả trong khi đang chờ đợi vị khán thính giả đầu tiên gọi vào chương trình không ạ?
Dạ vâng, hỏi xa là một lần nữa mà cô xin nhắc lại là gần đây và hầu hết là năm 2017 đã có rất là nhiều đồn, rất là nhiều dự luật bên Quốc hội, người ta đề nghị rất là sự thay đổi về vấn đề luật pháp, nhất là những luật liên quan tới di trú. Ví dụ như là người ta nói là sẽ cancel diện anh chị em, bà má, bà lãnh cho con có gia đình vân vân. Michael khuyên quý vị là một lần nữa là nếu mà không có luật mới, cái luật nó không thay đổi và hiện tại luật không thay đổi, nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị vẫn tiếp tục mở hồ sơ được bình thường, và khi mà mở hồ sơ bây giờ thì nó sẽ áp dụng luật bây giờ. Ví dụ như là anh chị em, một người quốc tịch mà lãnh chị em, bây giờ bà lãnh có được không? Được. Không những mà được mà Michael khuyên là mở, là và lý do là ví dụ như là năm 2 năm 5 năm tới người ta đổi luật, người ta không bao giờ người ta áp dụng cho những cái luật, những cái hồ sơ đã nộp rồi. Thì ý của Michael nói là bây giờ hiện tại luật không thay đổi, anh chị em vẫn tiếp tục bảo lãnh, ba má bảo lãnh cho con vẫn tiếp tục bảo lãnh được, con bảo lãnh cho ba má vẫn tiếp tục bảo lãnh được. Thì Michael khuyên nếu quý vị nào mà muốn mở thì nên mở, cái lý do là nếu mà mai mốt luật nó thay đổi thì là cái đó là chuyện mai mốt, còn bây giờ là vẫn là luật cũ, nó không gì thay đổi hết. Dạ vâng, Hòa Sạch. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Và có phải là nếu mà bảo lãnh cho cha mẹ mà bảo lãnh cho con cái thì thời gian bảo lãnh sẽ rút ngắn hơn là anh chị em bảo lãnh cho nhau phải không luật sư?
Well, nói chung là cái vấn đề rút ngắn thì Michael không dám nói trước, và tại vì gần đây năm 2 năm 3 năm 5 năm đây thì là cái chuyện là càng ngày càng lâu Hòa Sa. Nói chung là F1234 bảo lãnh cho thân nhân gia đình ngày trước thì anh chị em nhiều khi có 9-10 năm, bây giờ hiện tại là 13-14 năm, và cũng có thể là mong muốn là càng ngày càng lâu, lý do là hồ sơ càng ngày càng nhiều. Dạ vâng.
Dạ, và đặc biệt là có lẽ trong thời của Tổng thống Donald Trump khi mà ông lên thì cái luật di trú có vẻ khắt khao hơn phải không luật sư ạ?
Well, nói chung là luật nó không có thay đổi Hoàng Sa.
Yeah.
Luật nó không có thay đổi, nhưng cái vấn đề mà áp dụng luật là cái ngành executive, là ngành của Tổng thống, là Tổng thống đương nhiên là người cao nhất của trong ngành executive.
Yeah.
Cái ngành executive là bên chi nhánh của Tổng thống, là bên áp dụng luật. Ok, người ta có thể là áp dụng làm khó hơn. Luật nó không thay đổi, nhưng khi giải quyết hồ sơ, khi mà bổ túc hồ sơ, khi mà quyết định hồ sơ, thì cái chuyện đó thì bên sở di trú gần đây người ta rất là khó hơn nhiều. So sánh như lại mấy năm trước không phải sao vậy, nó đúng.
Dạ, cho nên bây giờ nếu mà quý vị nào có những giấy tờ mà bảo lãnh thân nhân và người thân của mình thì quý vị hãy chịu khó cho chờ đợi trong một thời gian, vì đến bây giờ thì những giấy tờ này sẽ bị lâu hơn thời gian trước đây phải không? Hỏi sao có một cái câu hỏi là theo hỏi sao được biết là gần đây thì chính phủ của Hoa Kỳ có ra một cái luật về H-1B đó, là luật di trú của H-1B, là những người mà có visa, đi làm. Thì hồi trước đây là người ta có đem theo vợ hoặc con của gia đình của mình đi theo được, và những người đó có phải là có thể có được thẻ xanh phải không luật sư? Nhưng bây giờ hình như là cái luật này đang được thay đổi đi rồi. Luật sư có thể...
Nó không thay đổi. Nó không thay đổi. H-1B là một cái chương trình mà ví dụ như là ở bên gia đình mình bảo lãnh đi, thì thường thường có một người thân nhân, ba má, anh chị em bảo lãnh nhau. Trong cái chương trình H-1B hoặc là những cái chương trình mà căn cứ theo đi làm, nó gọi là employment based, đi làm based là căn cứ theo đi làm. Thì nó so sánh với là bên gia đình nó cũng giống lắm, nó có một công ty đứng ra bảo lãnh cho một người, ví dụ như là du học sinh ở bên Mỹ đi, học ra bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ vân vân. Thì là công ty đứng ra bảo trợ, thì ngày xưa nó vẫn vậy, bây giờ nó vẫn vậy. Nhưng bây giờ thì là chính phủ, khi mà người ta xét hồ sơ thì người ta làm khó hơn nhiều. Đáng lẽ ngày xưa thì nói chung là giải quyết dễ. Nhưng mà bây giờ những cái diện H-1B là bây giờ nó rất khó. Tuy là luật nó không thay đổi, nhưng khi người ta xét hồ sơ người ta làm khó hơn nhiều. Dạ.
Vậy là những người này khi mà đi làm vẫn có thể mà dẫn theo gia đình của mình đến bên này, để mà người thân.
Cái luật nó vẫn cho chứ. H-1B là H-4 vẫn căn cứ theo H-1B chứ. Và ví dụ như là H-1B mà xin được cái nó gọi là labor certification, là xác nhận là ở đây không mướn được người mà phải mướn người nước ngoài đó. Và ví dụ như là làm xong được labor cert thì có thể là xin cái diện theo thẻ xanh chứ, căn cứ theo cái đó, nhưng mà nó khó. Nhưng mà nếu mà làm được thì yes, giờ con ăn theo chứ, ăn theo luôn là cái H-1B chứ, ăn theo cái người mà đứng ra xin chứ. Vẫn được.
Vậy thì nhờ vào cái H-1B này vẫn có rất là nhiều người có thể được ăn theo và đi và có được thẻ xanh phải không luật sư?
Wow, rất là nhiều người thì càng ngày càng ít. Ngoài xa là cái lý do là chính phủ Mỹ hiện tại người ta không có thích là công ty ở Mỹ mướn cho những người du sinh, mướn người nước ngoài. Nói chung là người ta, cái danh sách là người ta muốn là mướn ở trong nước. Thì bởi vậy người ta làm rất là khó cho những chương trình H-1B. Nội dung, cái mục đích của chương trình H-1B là mướn người nước ngoài vì lý do là ở trong nước không có kiếm được người có đủ cái điều kiện, đủ khả năng thì phải ra mướn người nước ngoài. Ví dụ như vậy đó.
Tại vì theo chính sách của Tổng thống Donald Trump thì Hire American, Buy American. Có nghĩa là ưu tiên cho những cái gì người trong
nói
nước.
Nói chung là ai mà không có quốc tịch Mỹ thì nó hơi khó khăn. Nói chung là những người thẻ xanh của mình cũng khó xử lắm, là tại vì đối với chính phủ Mỹ, một người thẻ xanh chưa phải là người của nước Mỹ, chỉ là một người thường trú nhân thôi, nó không phải là một người quốc tịch của Mỹ. Thì một lần nữa là cái danh sách của sở di trú hiện tại, sở di trú là nằm dưới Homeland nằm dưới tổng thống, thì là một lần nữa sở di trú hiện tại nói chung là người ta không thích mướn người nước ngoài.
Chân thành cảm ơn luật sư Cao. Và Hoài Sa xin được nhắc lại, chúng ta đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Michael Cao, chuyên về luật di trú nhập tịch. Và có một khán thính giả đang gọi vào chương trình. Xin chào anh chị.
Chào Hoài.
Dạ Hoài Sa, xin chào anh chị. Chào chị ạ.
Tôi tên là Tâm đó. Chào luật sư Michael Cao. Luật sư vui lòng cho tôi hỏi thăm là con gái tôi năm nay học lớp 12 đó luật sư. Nhưng mà tôi muốn cho cháu đi du học á, thì luật sư hướng tư vấn giúp là thủ tục giấy tờ như thế nào để hướng dẫn để làm cho cháu sớm được đi qua đây ạ.
Chị phải quyết định là chị Tâm là chị phải quyết định là khi mà qua tới Mỹ du học sinh thì bé muốn học lại lớp 12 hay là muốn đợi tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp cấp 3 ở bên Việt Nam có cái bằng tốt nghiệp trung học rồi lúc đó mình xin vô đại học ở bên này. Nói chung là đường nào cũng ok. Nếu mà quyết định đi học trường cấp 3 high school thì mình kiếm một trường cấp 3 ở bên Mỹ mà nhận du học sinh. Thường thường những cái trường này là những trường tư, hoặc là nếu mà vô năm đầu của đại học thì mình xin kiếm một cái trường ví dụ như là ở Dallas, Tarrant County Community College, hoặc là Richland, hoặc là UTA, vân vân. Những cái trường đó nói chung là người ta nhận du học sinh hết. Cái bước đầu tiên là mình phải kiếm trường, thứ nhì là mình xin vô trường, là xin cái đơn E-20. Nếu mà những cái điều kiện mà mình trình bày vô trường đầy đủ hết, ví dụ như là học bạ, rồi học giỏi, rồi tài chính này kia vân vân, những cái điều kiện mà trường đã hỏi mà mình cung cấp đầy đủ hết, thì thường thường người ta cấp cái đơn E-20. Nói chung là người ta báo cho sở y chú biết là người ta đã nhận mình vô mùa tới, ví dụ như là mùa thu đi, cho mùa tới, mùa spring đi, mùa fall đi, vân vân. Thì lúc đó mình sẽ cầm cái E-20 đó chuyển về Việt Nam, sắp xếp hẹn phỏng vấn ở lãnh sự Việt Nam. Nếu mà lãnh sự Mỹ đồng ý là cho mình đi du học, nghĩa là khi phỏng vấn vào đầu, thì người ta sẽ cấp visa cho mình qua Mỹ du học. Nếu mà người ta từ chối, nói mình không đủ điều kiện ràng buộc, thì người ta sẽ báo là mình không đủ điều kiện, người ta sẽ từ chối cái du học sinh đó và mình có thể là sắp xếp đi phỏng vấn lại, vân vân.
Dạ, xin chào và cảm ơn luật sư Michael Cao.
Dạ, không có gì chị.
Dạ vâng cha, xin cảm ơn chị Tâm. Và một lần nữa Hoài Sa xin được chúc cho chị thật là may mắn và con của chị sẽ đi du học và được trắc lập và thành công. Cảm ơn chị. Hoài Sa xin được nhắc lại, chúng ta đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Michael Cao, chuyên về luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh và tai nạn xe cộ cũng như tai nạn tàu thuyền. Trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến những vấn đề trên, thì xin quý vị hãy gọi vào chương trình qua số điện thoại là 817-899-4110. Hoài Sa xin được nhắc lại là 817-899-4110 để được luật sư Michael Cao hướng dẫn tận tình những thắc mắc của quý vị. Và Hoài Sa xin được trở lại với luật sư Cao ạ.
Ví dụ như là trong cái trường hợp hồi nãy du học sinh, ý của Michael nói đó là cái phỏng vấn ở bên Việt Nam rất là quan trọng. Chị Tâm hoặc là những người mà đang quan tâm, đang suy nghĩ về cái vấn đề muốn giúp cháu của mình ở bên Việt Nam. Nó không có đơn giản như vậy đâu.
Xin lỗi mà luật sư, có một khán thính giả đang gọi vào chương trình ạ. Xin chào anh chị, Hoài Sa xin được chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ hello, chào anh.
Cho tôi hỏi, xin chào luật sư Cao, xin chào chị. Tôi hỏi, tôi qua đây chuyện bà lãnh và chồng á, mà con tôi thì du học bên này á. Bên này khoảng tôi nộp đơn thẻ xanh cho nó, mà nó đang du học bên này khoảng, nó đang học college, nhưng mà nó tôi nộp đơn khoảng 6 tháng rồi, nhưng mà nó lúc mà nộp đơn nó thì nó chưa 21 tuổi, 6 tháng sau thì nó mới 21 tuổi. Vậy thì khi nào thì cháu nó được phỏng vấn và nó sẽ được phỏng vấn 2 năm hay là 7 năm qua 21 rồi thứ.
Dạ vâng, cái câu hỏi là anh bảo lãnh hay là chị quốc tịch má sau rồi nữa.
Tôi bảo lãnh.
Anh là thẻ xanh bảo lãnh cho con, nghĩa là một là diện F2A, hai là diện F2B. F2A là thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21, F2B là khi bé trong lúc chờ đợi quá 21, nghĩa là ấy chào, nghĩa là trong lúc chờ đợi 2 năm đó qua trên 21. Cái câu hỏi là anh nộp lâu chưa?
6 tháng rồi chị, luật sư.
Dạ, cái chuyện 6 tháng mà
bé... Lúc mà nộp thì nó chưa tới 21 tuổi.
Thường thường là mình cũng áp dụng cái luật, nó gọi là cái luật CSPA, Child Status Protection Act, là bảo vệ cho đứa bé mà quá 21 tuổi anh. Tuy nhiên đó là cái câu hỏi là từ ngày nộp là 6 tháng trước đây chưa tới ngày được chấp thuận. Được chấp thuận chưa anh?
Chưa. Nó okay, chỉ có nhận được cái đơn là nó nhận được tiền thôi.
Dạ vâng, dạ. Khi mà chấp thuận anh chắc ở trên mạng anh biết liền rồi, đúng không? Nói chung là cái luật đó sẽ áp dụng khi visa tới. Ví dụ như là cỡ 1 năm rưỡi nữa thì cái FIA nó tới. Thì bé lúc đó là cỡ 22 tuổi, ví dụ đi. 22 tuổi rưỡi đi, ví dụ. Ok.
Dạ.
Anh được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi hồ sơ là trừ lại cái ngày anh nộp là 6 tháng trước đây cho tới ngày được chấp thuận là chưa biết là ngày chấp thuận là tới là hồi nào. Nói chung là càng lâu càng tốt. Ví dụ như là cả năm nữa nó mới chấp thuận thì là anh được 5 rưỡi, thì có thể là 22 rưỡi trừ 5 rưỡi, mà đến sau là sau khi trừ cái thời gian chờ đợi đó mà nó dưới 21 tuổi thì vẫn có thể là trong vòng 2 năm bé được phỏng vấn ở bên Mỹ và chuyển diện ở bên Mỹ. Tuy nhiên mà nếu mà trừ mà trên 21 có thể em phải đợi 7 năm, mà trong cái thời điểm 7 năm đó thì mẹ phải ở đây hợp pháp nha, không có được quyền ở đây bất hợp pháp nha.
Yeah, ok.
Nó hơi khó, dạ.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư Cao nhiều.
Dạ, yeah, cảm ơn anh.
Luật sư Cao có một buổi Giáng sinh thật vừa vui vẻ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh.
Trang thành cảm ơn anh và chúc anh thật là nhiều may mắn ạ. Dạ vâng, chúng ta xin được phép đến với khán thính giả tiếp theo. Dạ hồi xa xin được phép chào anh hoặc chị ạ. Dạ hello, chào anh chị.
Hello.
Dạ hồi xa chào anh ạ.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi anh, chào anh.
Tôi xin hỏi là tại tôi cái thẻ xanh của tôi và thẻ xanh kiểu mà không dân đó mà tôi hết hạn và tôi đi lang thang offline trở lại, còn sau là cái đó là bị không tôi muốn vô làm cái cơ sở là thì họ nói là phải có cái có thể xin mới được. Vậy thì sao trả lời xin luật sư cho tôi biết à?
Xin lỗi là anh nói là sao ta, anh xin cái thẻ xanh rồi tại sao phải có thẻ xanh mới được là sao anh?
Dạ cái thẻ xanh của tôi hết hạn rồi,
okay.
Tôi là cái diện
diện hôn nhân,
nhưng mà tôi giờ okay. Tôi đi offline trở lại thì nó lang tay rồi. Nhưng mà nhà trường á, tôi vô là nhà trường thì họ nói là phải có cái thẻ xanh thì họ mới nhận, có xô xô rồi là hết á. Nhưng mà cái mình hết hạn rồi, bây giờ nó đưa cho mình cái lang tay thì họ không chịu.
Thẻ xanh của anh là cái thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm anh?
Dạ 2 năm á, dạ 2 năm bây giờ làm lại rồi.
Dạ vâng. Anh có thể là trình bày với trường á, là cái thẻ xanh cũ, thẻ xanh 2 năm, anh cầm theo cái hóa đơn nha, cái hóa đơn của cái đơn I-751 mà anh nộp đó. Ở trong cái hóa đơn đó thì nó sẽ gia hạn lại cái thẻ xanh thêm 1 năm nữa. Ok, thì là nói chung là cái thẻ xanh của anh tuy là hết hạn nhưng mà vì cái hóa đơn nó gia hạn thêm 1 năm nữa thì nó vẫn còn hạn, thì anh trình bày ở trường, hy vọng trường nó ok anh.
Alo.
Dạ.
Dạ bây giờ xin có lỗi luật sư, nói tôi không nghe, giờ tôi ra cái chỗ lúc này tôi nghe lại rất là phiền luật sư quá. Bây giờ cái trường hợp của tôi giờ sao ạ?
Anh cái hóa đơn của cái đơn I-751 mà anh nộp á để xin cái thẻ xanh vĩnh viễn á. Ok.
Dạ.
Trong đó nó sẽ gia hạn cái thẻ xanh lại thêm 1 năm nữa.
Dạ đúng okay. Rồi.
Thì anh cầm cái đó kèm theo cái thẻ xanh mà hết hạn, anh trình bày cho trường nói là cái thẻ xanh là chưa hết hạn vì cái hóa đơn của cái đơn I-751 nó gia hạn thẻ xanh của tôi thêm 1 năm nữa. Thì tôi được quyền vẫn là thường trú nhân, thì tôi xin vô trường thì trình bày như vậy cho trường anh. Yeah.
Tức là mình lên trên cái chỗ mình lang tay đó mình nói yêu cầu người ta hay là mình lên chỗ trường mình nói à?
Anh lên trường chứ, anh lên trường anh trình bày cái hóa đơn nó nói là gia hạn thêm 1 năm nữa.
Dạ. Tuy nhiên mình cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh. Và chúc anh thật là nhiều may mắn ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, hồi sau xin được nhắc lại là quý vị đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao, chương trình chuyên về luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh, tai nạn xe cộ cũng như là tai nạn tàu thuyền. Thưa quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110 để được luật sư Michael Cao hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của mình. Và hồi sau xin được đến với khán thính giả tiếp theo. Dạ, hồi sau xin được chào anh chị ạ. Hello.
Hello.
Dạ, hồi sau xin chào anh. Dạ phải được, dạ đúng rồi anh. Mời anh đặt câu hỏi cho chương trình.
Hello.
Dạ, anh nghe rõ không ạ?
Hello.
Dạ, hồi sau chào anh.
Chắc anh tắt cái radio cho nó bớt vàng đó anh.
Dạ, ok. Hello.
Dạ rồi, anh nghe
dạ,
rõ chưa?
Dạ, bạn nói đi
dạ. Dạ, kính chào luật sư với cô hướng dẫn đài.
Dạ,
dạ.
Tên John. tôi có cái câu hỏi này xin hỏi luật sư nhà giải thích nhiều. À, tôi có vợ bảo lãnh ở Việt Nam sang đây có thể sanh 2 năm. Nhưng mà hết hạn thể sanh 2 năm vào ngày 1 tháng 1 2017. Thì tôi có làm đơn trước lên chỗ dịch vụ, làm đơn để mà thay cái gia hạn lại, thì đơn đã được chấp thuận vào ngày 1 tháng 1 2017. Cho đến nay là ngày 21 tháng 12 rồi thì không thấy về. Thì
như ủa, nhưng mà anh nộp trễ hả?
Không có trễ, nộp trước đó.
Ok.
Thì họ cho ngày tháng rồi mình xuống mình điền đơn là đàng hoàng hết rồi. Điền đơn vào ngày 24 tháng 1, 2017.
Ủa nhưng mà 1 tháng 1, 2017 hết hàng rồi mà. Sao anh nộp trễ?
Thì mình nộp trước đó mà.
Ok, rồi. Anh nộp trước là, nói chung là anh nộp 2016. Cái hóa đơn để là 2016. Ok rồi.
Yeah, đúng rồi. Thì như vậy là hôm nay đây, câu hỏi là hôm nay nó cũng gần 1 năm rồi.
Dạ. Yeah.
Thì chưa thấy về, mình lên chỗ dịch vụ hỏi họ nó chờ. Thì như vậy thì có phải là chờ nữa hay là nó trục trặc gì không luật sư?
Dạ vâng, trục trặc thì chắc không có trục trặc đâu, ngoại trừ là anh phải theo dõi hồ sơ nha. Ở trên mạng á, nhưng mà nếu mà phải đoán á, thì không trục trặc đâu anh, là gần đây cái đơn I-751 á, nói chung là nó giải quyết cũng lâu lắm anh, 12 tháng là bình thường, nhiều khi 13, 14 tháng có á.
Yeah. Thế bây giờ mình làm sao mình check trên mạng luật sư, check cái sao?
Anh có thể lên mạng, anh lên cái trang mạng của sở di trú anh, uscis.gov á. Anh cầm cái hóa đơn, anh bấm cái số hóa đơn vô, cái số hóa đơn mà lăn tay á, anh bấm vô là nó sẽ hiện lên là hồ sơ đang giải quyết tới đâu rồi. Dạ.
Vậy mình đương giải quyết thì họ nói sao, họ nói đương giải quyết hả?
Các bạn nếu đang giải quyết thì nó để pending, anh là đang chờ đợi giải quyết.
Pending, dạ. Chính chào bác sĩ, cảm ơn. Chào luật sư.
Dạ chào anh, cảm ơn anh. Chúc anh may mắn ạ. Dạ vâng, Hà Sa xin được nhắc lại cho quý vị là chúng ta đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được luật sư Cao hướng dẫn tận tình cũng như là giải đáp những thắc mắc của quý vị có liên quan đến luật di trú, nhập tịch và bảo lãnh thân nhân cũng như là du học sinh hoặc là những tai nạn về xe cộ và tàu thuyền. Và bên cạnh đó thì quý vị có thể gọi đến số luật sư Cao tại hai văn phòng, đó là ở Asia Times Square 972-606-9988 và Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Và Hòa Sa xin được đến với khán thính giả tiếp theo. Dạ Hòa Sa, thân ái kính chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ chào. Hello. Chị
có phải văn phòng ý, có phải luật sư Cao không ạ?
Dạ đúng rồi chị, xin mời chị đặt câu hỏi với luật sư Cao.
Cho chị hỏi câu hỏi đó là chị có đứa cháu mà nó qua đấy du học 1 năm rồi, nhưng mà nó có giấy bảo lãnh đi. Nếu mà bây giờ nó không thích học nữa mà nó chán, nó đi về, thì cái vụ giấy tờ bảo lãnh của nó có trục trặc cái gì không em?
Dạ vâng, cái giấy tờ bảo lãnh thì không có vấn đề. Cái hồ sơ đó thì nói chung là mình đã nộp, chắc nộp lâu rồi đúng không? Vẫn chờ đợi rất là lâu.
Vâng, nộp và sắp đi rồi, còn chừng 3 năm nữa là nó đi rồi. Bố có quốc tịch bảo lãnh cho con, nó là cháu nội. Mà nó mới có 15 tuổi à, nó 15 tuổi.
Oh wow, ok.
Vâng.
Dạ, nghĩa là ăn theo ba nó, ví dụ. Okay.
Vâng,
ví dụ
vâng,
như là
ăn theo ba nó.
Dạ vâng. Yeah, miễn sao là bé ở đây, okay,
vâng,
là không có ở đây bất hợp pháp.
Vâng, vâng.
Thì khi mà về Việt Nam thì nói chung là đợi thêm 3 năm nữa thì cái hồ sơ nó tới, hồ sơ của ba tới là ông nội bà lãnh đó, thì là bé sẽ ăn theo ba thôi. Nhưng rất là cẩn thận, như là tại vì trước khi rời khỏi nước Mỹ, nếu mà mình bỏ ngang chừng cái chương trình du học sinh, thì cái chuyện mà mai mốt mà đi du lịch du học qua Mỹ nó rất là khó nha. Nói chung là mình phải đợi cho tới khi nào cái hồ sơ định cư của ba tới thì lúc đó mới được đi Mỹ thôi. Ngoài ra thì nếu mà mình muốn xin vô Mỹ lại thì nó hơi khó, tại vì mình không có học xong cái chương trình du học sinh á, thì đối với lãnh sự người ta không có thích vậy. Nhiều khi mai mốt xin du lịch du học gì thì nó rất là khó.
Chứ còn cái giấy mà bảo lãnh thì không sao cái gì anh?
Dạ vâng, cái giấy bảo lãnh thì bình thường, là tại vì cái hồ sơ đó là bảo lãnh cho ba, miễn sao mình không có làm gì sai ở Mỹ, nghĩa là mình phạm tội hình sự hay là ở đây bất hợp pháp vân vân, thì cái hồ sơ vẫn kia vẫn bình thường thôi. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Cảm ơn bác, chúc bác sớm được đoàn tụ với cháu của mình ạ. Hồi sau xin được đến với vị khán thính giả tiếp theo. Hồi sau chào anh chị ạ.
Dạ hello,
chào anh, mời anh đặt câu hỏi cho chương trình.
Ok, chào chị Hồi sau, chào luật sư Michael Cao. Ok, mình tên Cường. Mình có một cái số vấn đề mình muốn hỏi luật sư Michael Cao á.
Dạ vâng anh.
mình qua Mỹ theo diện vợ chồng thì cái thẻ xanh của mình đó là nó cho mình 2 năm. Thì cái vấn đề là như vậy, có nghĩa là hồi xưa khi mà mình từ Việt Nam mình qua Mỹ á, là mình kết hôn với vợ mình là có giấy kết hôn ở Việt Nam. Mình không hiểu sao á, mình đi theo diện vợ chồng khi mà qua Mỹ á, thì cái giấy, cái thẻ xanh mà chính phủ apply cho mình đó thì nó chỉ có 2 năm thôi. Đó là vấn đề thứ nhất mình muốn hỏi mà cô Cao.
Tại vì anh cưới với 2 năm khi anh phỏng vấn ở bên lãnh sự. Nghĩa là khi mà vợ anh vào lãnh của anh á, là anh cưới cái ngày kết hôn á, cho tới ngày đi phỏng vấn là dưới 2 năm. Thì khi mà dưới 2 năm anh qua Mỹ, anh nhận được cái thẻ xanh 2 năm điều kiện. Điều kiện là sau 2 năm đó, anh phải xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, là anh phải chứng minh cho sở hữu chủ thấy rằng trong cái 2 năm thời điểm mà cường mới cưới nhau, thì là anh chị vẫn tiếp tục vợ chồng với nhau, bằng chứng với nhau, vân vân.
Khi mà mình renew cái thẻ xanh đó thì cái thời hạn của nó là trước mấy tháng gì luật sư?
Anh được quyền renew, nghĩa là anh được quyền xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, đọc cái đơn Y-751. 3 tháng trước khi hết hạn anh. 3 tháng trước khi hết hạn nghĩa là 1 năm 9 tháng.
Dạ rồi, một cái vấn đề này nữa thì mình cũng đang băn khoăn mà cũng muốn hỏi luật sư á. Thì mình nghĩ chắc tình trạng này thì khi mà mình qua Mỹ á, thì chắc có lẽ cũng có nhiều anh chị cũng gặp tình trạng cũng giống như mình. Nhưng mà nhiều khi có thể người ta ngại, người ta không muốn hỏi. Nhưng mà mình thì hôm nay nói chung cũng mạnh dạn cũng gọi lên á, thì mình cũng nghe chương trình này nhiều. Thì là như vậy. Tức là mình đang nói về vấn đề trong gọi là trong gia đình đó. Thì khi mà người vợ đó hay là người chồng á bảo lãnh á, qua thì biết cái người vợ hay người chồng á, thì cái phần giấy tờ này nọ đó, đại khái là nói chung là cái 2 năm á, thẻ xanh đó thì nó cũng chỉ là gọi là tạm thời trước khi mình nhận cái thẻ xanh 10 năm. Thì trong cái khoảng thời gian đó, đó thì mình cũng có bị một số vấn đề đại khái thì trong gia đình thì nói chung nó cũng không được happy lắm đó. Đại khái là giống như là cái gì mình cũng bị chèn ép, rồi có cái này cái kia, đại khái như vậy. Và người ta đưa ra một cái reason, là một cái lý do là tới cái ngày renew thẻ xanh người ta không ký. Thì những cái vấn đề đó thì mình không biết là giải quyết cái nó như thế nào. Là mình cũng đang băn khoăn cái vấn đề đó. Trong khi đó thì vợ chồng là vợ chồng thật và vẫn đang sống chung với nhau. Và mọi thứ, everything đều chung hết. Xe cổ rồi bill này nọ cái cái đều chung hết à, mà anh... nói chung là khi mà vợ chồng có chuyện gì đó mà nó không có được ok lắm á, thì tôi hay dùng những cái
anh ơi để em nói tóm tắt cho dễ hiểu nè nha. Là tại cái chuyện này Michael gặp rất là nhiều, nhưng mà một người thư của Michael gặp rất là nhiều. Nói chung là hai vợ chồng không hợp nhau trong cái hai thời điểm 2 năm đó. Ok. Thì có thể là ly dị với nhau. Ok, thì cái câu hỏi anh là anh có xin được thẻ xanh vĩnh viễn không, đúng không anh?
Dạ đúng.
Miễn sao là mình có ra bằng chứng đầy đủ. Ok, tuy là ly dị luôn nha, tuy là nộp đơn tòa án ly dị luôn, thì mình vẫn có thể là xin được bình thường anh. Cái chuyện đó mình xin đơn phương thôi anh, không có vấn đề anh.
Vậy cho mình hỏi thêm, nếu mà luật sư nói như vậy cho mình hỏi thêm một câu nữa. Mà như vậy thì những cái bằng chứng mà để mà viên lãnh sự và người ta chấp nhận á, thì đó là những cái bằng chứng như thế nào luật sư?
Bằng chứng là vợ chồng với nhau anh, bằng chứng là sống chung với nhau, bằng chứng là hai người mướn có hợp đồng mướn nhà, mua xe, có con chung, ngân hàng, bảo hiểm xe, sức khỏe vân vân, những cái bằng chứng sống chung với nhau.
Everything mình có hết luật sư.
Dạ vâng, nếu mà có thì ok anh. Dạ, tuy là phải ly dị thì mình xin đơn phương, mà nếu không ly dị thì mình xin chung với nhau. Anh biết cái đơn Y-751 mà, một là nộp chung, hai là nộp riêng, đúng không? Nộp
vậy chắc có lẽ vấn đề của mình thì chắc hôm nào đó luật sư có ở Sài Gòn Mo thì chắc mình ra mình gặp luật sư riêng được không ạ?
Dạ, nếu anh cần thì anh cứ ghé văn phòng anh.
Luật sư ở Sài Gòn Mo là ngày nào luật sư có ở đó ạ?
Anh cứ liên lạc cái văn phòng đi, để cuối chương trình Michael cho số, anh cứ liên lạc, anh hẹn đi. Ví dụ như là tuần sau á, Michael có lên thứ ba, thứ tư.
Mình có số của văn phòng ở ngoài Cali Sài Gòn Mall, mình cũng đang ở gần nhà mình thì cũng ở
gần Cali Sài Gòn Mall. Anh cứ gọi văn phòng hẹn nha.
Dạ, ok, vậy cảm ơn thư nhiều và cảm ơn chị Hoàng Sa nha.
Dạ, vâng, cảm ơn anh, chúc anh mặt may mắn.
Dạ, rồi.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chương trình Luật pháp và đời sống của chúng tôi ngày hôm nay xin được tạm kết thúc ngay tại đây. Một lần nữa, để được tư vấn và hướng dẫn tận tình về luật di trú cũng như lập nhập tịch hay là bảo lãnh, thì quý vị có thể gọi vào văn phòng luật sư Cao tại hai số phone. Số phone thứ nhất là ở Asia Times Square 972-606-9988. Một lần nữa, 972-606-9988. Và thứ hai là ở trung tâm Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903. 214-703-0903 để được hướng dẫn tận tình từ luật sư Michael Cao cũng như là từ văn phòng của luật sư. Vâng, Hoài Sa chân thành cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho khán thính giả cũng như là cho Hoài Sa ngày hôm nay. Chúc cho luật sư Cao một mùa lễ Giáng sinh thật là ấm áp và an lành cùng bên gia đình và người thân.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Hoài Sa. Cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin kính chào và hẹn lại tuần sau.
Dạ, hẹn gặp lại. Đối thư.